Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình với một cái chủ đề. Cái chủ đề này có lẽ nó làm cho nhiều người không hiểu không hiểu được là bởi vì tại sao mà tranh án ở trên tòa lại quyết định như vậy. Trong một cái hồ sơ khi chúng ta nói đến vấn đề ly dị thì chúng ta nói về vấn đề con, dưỡng con, thăm viếng con, chăm nuôi con, hoặc là chúng ta nói về vấn đề tài sản hai người có được trong thời gian hai người là vợ chồng tạo dựng được là những gì và phải chia như thế nào. Khi chúng ta nói đến chia tài sản thì tranh án không ở bên trên tòa, họ không có cái đòi hỏi là cái nhà này phải cắt làm đôi, rồi thì là vợ một nửa nhà ở trên lầu, chờ chồng nửa nhà ở dưới lầu, hoặc là cắt thẳng làm đôi, người này nửa cái bếp, người kia nửa cái bếp, không phải như vậy. Khi chúng ta nói đến vấn đề chia tài sản, thì những gì hai người tạo dựng được trong thời gian là vợ chồng, cũng trong cuộc sống vợ chồng, đó là của chung. Đó là của chung. Cho dù người nào nói, ô, ông có đi làm trong thời gian tôi sống với ông đâu, 20 mấy năm nay ông ở nhà không à, toàn là tiền của tôi không à, không phải đâu, tiền đó là tiền của chúng ta đấy, tiền của hai đứa mình đấy. Vậy thì đến lúc mình không muốn ở chung với nhau nữa thì cái tiền đó là tiền một nửa của anh, một nửa của em, còn đơn giản như vậy thôi. Vậy mà chỉ có thế thôi, vậy mà khó lắm, khó để mà có thể hiểu được. Tại sao? Tại sao cái nửa đó là của ông ta? Tại sao cái nửa đó lại nửa của bà ta? Hoặc nửa của cô ta? Cô ta có đi làm đồng nào đâu. Cô ta cứ ở nhà coi con. Cô ta không biết làm gì hết. Cô ta không nấu cơm cho tôi ăn. Cô ta không dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tại sao tôi phải chia cho cô ta một nửa? Đó là luật được đặt ra. Chúng ta không thể nào đi ngược lại với những điều luật đã được đưa ra như thế. Rồi, khi chúng ta nói đến vấn đề chia tài sản thì chúng ta phải nghĩ đến tất cả những tài sản chúng ta có, từ cái bằng chứng khoán, từ cái tiền trong một cái chương mục để lâu dài, từ cái miếng thỏi vàng, từ những gì mà hai người đã tạo dựng được trong thời gian là vợ chồng, trừ khi đó là tài sản nhận được từ người đã ra đi cho cái người phối ngẫu được thừa hưởng cái gia tài đó, trừ khi cái tài sản đó đã được cho như là một món quà. Ngày hôm qua là lễ tình yêu, bác nào chú nào anh nào ngoài đó tặng vợ mình một cái nhẫn cara cái nhẫn 6 carat đó là món quà, đó không phải là tài sản của chúng. Nếu nó là món quà thì nó thuộc về cái người được nhận, chứ không phải về sau này nói cái nhẫn 6 carat đó trị giá 200 ngàn, tôi một nửa, cố một nửa, không phải. Nhưng nếu cái món quà đó, không phải, xin lỗi, nếu cái tài sản đó mua dưới cái dạng là chúng tôi mua để đầu tư thì nó khác. Chúng ta phải biết là cái sự cân nhắc công bằng đó nó nằm trong tay cái người chánh án ở trên tòa. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc chia tài sản, chúng ta nói đến cái việc cấp dưỡng vợ chồng, nó rất là khó, khó cho nhiều người không chấp nhận được. Tại sao tôi phải như thế này mà tại sao tôi phải như thế kia? Trong cái hồ sơ này, hai người này đánh nhau hơn 17 năm. Ông là một người, xin lỗi, hai người đánh nhau hơn 20 năm. Ông là một người làm việc cho thành phố, quý vị biết. Làm việc cho thành phố, chúng ta có một cái quỹ tiết kiệm về hưu, chúng ta gọi đó là cái tiết kiệm pension. Khi chúng ta về hưu thì chúng ta sẽ được lãnh cái số tiền đó. Và nếu chúng ta lãnh cái số tiền đó trong thời gian chúng ta đi làm, và trong thời gian chúng ta đi làm là chúng ta là vợ chồng, thì nửa cái số tiền đó là của người phối ngẫu, không có tên trong cái tài khoản đó. Nhưng người phối ngẫu đó có được cái phần thừa hưởng một nửa trong cái tài khoản đó. Và hai người tạo được một căn nhà, hai người tạo được một cái tiệm nhỏ nhỏ để làm tóc, và có một số tiền với những cái nợ nần đi chung với những cái tài sản hai người có bình thường như vậy, đúng không? Quý vị thấy đây là một cái bức họa rất là căn bản cho hai người sống chung trong một cuộc sống trên 20 năm. Rồi thì bà ấy rơi vào căn bệnh đau xương khớp, không đi làm được nữa. Đau xương khớp thì làm sao chúng ta cắt tóc, làm sao chúng ta làm tóc. Rồi thì ông ta quyết định đi đến chỗ ly dị. Ở lúc này hai người đã ở cái tuổi cao rồi, khổ nỗi không thể nào sống được với nhau nữa thì đi đến chỗ ly dị. Rồi hai người đi đến cái chỗ giải quyết tài sản. Bà ta có một số tiền thu nhập hàng tháng là bởi vì bà ta lãnh cái tiền bất khả năng lao động. Ông ta vẫn còn đi làm và ông ta có được một cái số tiền nhiều hơn bà ấy có. Thì chánh án ra lệnh cho ông ta cấp dưỡng cho bà ta thêm một số tiền hàng tháng. Căn bản như vậy thôi. Nhưng mà rồi đi đến cái chỗ chia tài sản, hai người phải đương đầu với cái giá trị của cái tiệm này nó bao nhiêu tiền, đương đầu với cái số tiền trong tài khoản về hưu của ông ta có bao nhiêu. Và cuối cùng hai người tự quyết định là sẽ chia cái tài sản như ý hai người muốn. Chia tài sản, đó là một cái quyền tuyệt đối trong một cái sự ly dị. Không có ai có thể nói gì khác hết. Đừng có nói rằng là cái căn nhà này là tôi bỏ tiền ra tôi mua. Tiền tôi bỏ ra là tiền tôi tích lũy được từ khi tôi lấy ông. Tiền tôi bỏ ra là tiền tôi tích lũy được từ khi tôi lấy bà. Bà có đi làm đâu, ông có đi làm đâu, thì cái tiền này là tiền của tôi. Cái câu nói đó không có căn cứ. Rồi tự động làm cái việc này, tự động làm cái việc khác theo như ý mình muốn, không coi luật pháp ra gì hết. Đến một thời gian hai người quyết định bằng lòng với nhau chia tài sản như thế nào, tòa chấp nhận. Thế là tòa cho chúng ta được cái tờ giấy ly dị. Rồi một thời gian sau, trong cái cuộc điều đình để chia tài sản đó, bà vợ bằng lòng để cho ông chồng hoàn toàn nhận cái số tiền về hưu của ông ta. Bà ấy không lấy một nửa. Nhưng thay vào đó bà ấy lấy tiệm, bà ấy lấy căn nhà. Thì cái sự chia chác đó có lẽ nó cũng công bằng, nó cũng đồng đều như nhau. dựa trên cái giá trị, bớt đi một chút, thêm đi một chút, thôi cho nó xong. Thế là hai người đi đến chỗ ly dị. Anh án đóng cái mộc, hai người bây giờ đường ai nấy đi. Bà ấy sống với số tiền bà ấy nhận được, bà sống với số tiền ông ta cấp dưỡng cho bà ấy hàng tháng. Vì ông ta còn đi làm, tiền cấp dưỡng là dựa trên tiền thu nhập của người chồng và người vợ. Rồi công thức đó nó chia ra và cung cấp cho người vợ một số tiền cấp dưỡng nếu người vợ làm ít hơn người chồng và ngược lại. Nhưng rồi một thời gian sau, cuộc sống mà, làm sao chúng ta biết được chuyện gì xảy ra, đúng không? Ông ta bị thương tích tai nạn nơi sở làm. Ông ta đi vào cái lĩnh vực, cái mực mất khả năng lao động và cuối cùng ông ta quyết định về hưu. Khi ông ta về hưu thì bây giờ ông ta bắt đầu nhận số tiền hưu mà ông ta có trong cái chương mục mà ông ta nhận khi chia tài sản. Khi chia tài sản, cái chương mục pension đó là của chung. Nhưng đến lúc chia tài sản xong thì cái pension đó là của riêng. Là vì bây giờ nó thuộc về ông ta không à. Bà ta lãnh cái nhà, bà ta lãnh cái tiệm rồi. Thì ông ta lãnh cái chương mục về hưu đó. Khi ông ấy về hưu, ông ấy mới ngừng không cấp dưỡng cho bà này nữa. Ông nói giờ tôi về hưu rồi, tôi không có tiền nhiều, tôi không cấp dưỡng cho bà nữa. À, ông ta mới nộp đơn lên tòa, yêu cầu tòa chấp nhận, yêu cầu tòa cứu xét và chấp nhận là bởi vì bà ấy đã có căn nhà, bà ấy đã có phần cái tiệm. Còn của tôi á, chỉ là cái tiền về hưu và cái tiền đó là tiền riêng của tôi. Cho nên tôi không cần thiết phải cung cấp cho bà nữa. Đối với bà này, cái nguồn tài trợ độc nhất của bà là tiền an sinh xã hội và tiền ông ta cấp dưỡng cho bà ấy bao nhiêu một tháng. Và khi ông này ông ấy đưa cái hồ sơ lên tòa xin tòa cứu xét bớt đi cái tiền cấp dưỡng là bởi vì bây giờ ông về hưu, ông không có tiền nữa. Nhưng mà đừng quên, khi chúng ta nói đến việc cấp dưỡng thì chúng ta nói đến cái tiền thu vào của mỗi người. Ông này ngoại trừ cái tiền thu vào là cái tiền pension mà ông ấy nhận được, ông còn nhận được cả tiền an sinh xã hội. Và vì vậy, số tiền ông nhận được bây giờ còn nhiều hơn cái số tiền ngày xưa mà ông ấy chưa về hưu nữa. Ông ấy nghĩ như thế này, ông nghĩ rằng là tôi đã về hưu. Cái tiền mà tôi nhận được trong cái tiền về hưu đó là tiền riêng của tôi, là vì khi chia tài sản đó thì bà lấy căn nhà, bà lấy tiệm rồi. Còn cái tiền về hưu này là tiền của tôi. Tôi không có cần phải đếm cái số tiền đó để phải trả cho bà tiền cấp dưỡng nữa. Vì nếu không có cái số tiền đó thì tôi chỉ nhận được một số tiền ít hơn bà mỗi tháng. Cái sự mà khác biệt á là nó dựa trên cái công thức mà luật đã đưa ra và tòa phải quyết định làm thế nào để thể hiện cái sự công bằng này trong cái vấn đề cấp dưỡng vợ chồng. Việc đầu tiên là tòa phải nhìn vào cái khả năng thu nhập của mỗi một người phối ngẫu. Việc thứ hai là cái sự cần thiết của mỗi một người trong cái sự ly dị này cho cuộc sống của họ mà họ đã vẫn thường có. Cái vấn đề thứ ba là cái trách nhiệm và cái tài sản, gồm có cả những cái tài sản riêng tư của mỗi một người, cái thời gian hai người đã có cuộc hôn nhân với nhau, và những cái điểm khác mà tòa có thể dùng để làm cho cái việc chia chia à, xin lỗi, cái việc cấp dưỡng này nó được công bằng. Khi quý vị vẫn phải nghe rằng là nếu mà chúng ta lấy nhau một thời gian lâu thì đó là một cái cuộc hôn nhân dài hạn. Cái thời gian lâu đó là 10 năm trở lên. Nếu chúng ta lấy nhau 5 năm thì cái việc cấp dưỡng vợ chồng đó nó được thể hiện trong 2 năm rưỡi cấp dưỡng người vợ hoặc là người chồng. Nhưng mà không hẳn là chúng ta có thể theo cái công thức đó. Chúng ta vẫn có thể nói rằng là ok vậy thì thôi, không cần cấp dưỡng, đưa cho tôi 5 ngàn, 10 ngàn, 30 ngàn gì đó là kể như xong. Tòa cũng vẫn chấp nhận à. Rồi trong cái việc mà trên 10 năm đó thì chúng ta có thể nói tôi không cần cấp dưỡng. Nếu mà người nào quyết định bỏ cấp dưỡng thì đó là quyền của người đó. Và cả hai cũng có quyền bỏ cấp dưỡng đối với nhau. Miễn là mình làm cái việc đó với đủ trí khôn, đủ sự hiểu biết. Tại vì quý vị phải biết, một khi cái sự chấp nhận không cấp dưỡng đó nó xảy ra trong một cuộc hôn nhân dài hạn như vậy, mà chánh án đặt bút ký xuống rồi, ngày hôm sau một trong hai người thắng một cái xổ số 500 triệu thì cái người kia cũng không thể nào có cách nào đòi cấp dưỡng được hết. Dĩ nhiên là cái thí dụ tôi đưa ra có lẽ nó không có xảy ra bây giờ, nhưng mà chúng ta không biết được đúng không? Cấp dưỡng là chỉ khi nào cái người được cấp dưỡng vẫn sống một cuộc sống đơn độc, độc thân và không có người phối ngẫu mới, hoặc là cấp dưỡng sẽ ngừng khi cái người được cấp dưỡng không còn hiện hữu. Chỉ hai điều kiện đó thôi. Vì vậy mà trong một cái hồ sơ mà tôi đã mang đến cho quý vị bao nhiêu lâu rồi tôi không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Cô này cô ấy được cấp dưỡng bởi người chồng, rồi cô làm một cái buổi tiệc đám cưới rất là lớn, mời gia đình họ hàng, ngay cả rabbi tới làm lễ cưới đầy đủ mọi thứ hết. Sau khi cô làm đám cưới xong thì ông chồng mới nộp đơn vào tòa yêu cầu tòa được cắt cái cấp dưỡng đó đối với cái cô này. Cô này cố là một luật sư cũng đâu phải vừa. Cố ra tòa, cố nói: tôi đã lấy chồng đâu? Ông này ông nói vậy chứ đây là những cái bằng chứng đám cưới đây, tiệc tùng đây. Cô đã lấy một người chồng mới thì tôi không cần phải cấp dưỡng. Cô này cố mới nói với chánh án: tôi đâu có hôn thú đâu. Đó chỉ là buổi tiệc chúng tôi làm tiệc mời gia đình tới tham dự cho nó vui, chứ chúng tôi đâu có lấy nhau. Tôi không có hôn thú. Vì không có cái hôn thú đó mà chánh án không cắt đứt cái cấp dưỡng đó cho cô này được. Đây là một cái thí dụ thứ hai để cho quý vị nhớ. Ông này ông ấy cãi, ông nói vậy thì cô này, bà ấy coi như là bà ấy được được tiền hai lần. Chúng ta gọi là double counting. Được tiền hai lần là bởi vì khi mà bà ấy chia tài sản, bà ấy lãnh cái nửa phần pension của tôi rồi. Là bởi vì tôi phải để cái nhà cho bà ở, vì tôi không được nửa căn nhà. Tôi phải để cái tiệm cho bà ấy bán, vì tôi không được nửa cái phần tiền trong cái tiệm đó để đổi lấy cái pension của tôi. Đó là một cái lợi cho bà ấy khi mà tôi chia tài sản. Bây giờ thì bà lại nhúng tay vào, bà lại muốn một cái phần tài sản về hưu của tôi nữa. Tức là bà nhúng tay vào cái hũ này hai lần. Đây là cái lý luận của cái ông này. Ông nói như thế. Nhưng mà chánh án á, nói hai cái nó khác nhau. Hai cái nó khác nhau, ông ơi. Tại vì á, thứ nhất á, cái việc chia tài sản nó là một vấn đề. Cái việc đó nó là cân nhắc công bằng. Xin lỗi, đó việc đó là cái sự chia phân chia tài sản trong vấn đề tuyệt đối là phải như thế thôi. Nhưng mà trong cái vấn đề cấp dưỡng thì chánh án phải cân nhắc cái sự công bằng thu nhập của một người này đối với một người khác. cái người mà làm được tiền đó, họ nói rằng là nếu cái vấn đề cấp dưỡng vợ chồng nó cứ tiếp tục đi quá cái mực về hưu của họ đó, nó sẽ mâu thuẫn, nó có cái sự mâu thuẫn với cái việc đồng đều chia tài sản. Nhưng mà hai cái nó khác nhau, chia tài sản là chia tài sản, còn cấp dưỡng là dựa trên cái số tiền thu nhập nhé, nhớ là như vậy. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề ly dị, ly thân, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái việc mà chúng ta muốn làm đó nó sẽ có một cái quyết định như thế nào. Thí dụ như để tôi nhớ xem nào, bây giờ tôi nói về cái việc giấy đi làm nhé. Nhiều người á, nghĩ rằng là nếu mà tôi nhận được cái giấy thẻ đi làm của bộ di trú ấy thì tôi mới được đi làm. Đó đúng, tại vì đối với chủ hãng xưởng, chủ công ty, chúng ta trình cái thẻ đi làm thì họ mới cho mình đi làm chứ. Không có cái thẻ đi làm có hiệu lực, họ đâu có dám cho mình đi làm. Tại vì nếu mà họ để cho mình vào hãng làm thì họ mà bị khám xét thì họ sẽ vi phạm điều luật lao động, đúng không? Nhưng mà đối với dưới những điều luật của di trú và công dân Hoa Kỳ, một khi chúng ta nộp đơn xin chuyển diện, rồi chúng ta nộp đơn xin thẻ đi làm, và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cung cấp cho chúng ta cái thẻ đi làm, cho dù cái thẻ đó nó có hết hạn, đối với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, đó không phải là một cái điều vi phạm nếu chúng ta đi làm. Chỉ có mỗi một người ra lệnh cho chúng ta không được đi làm, đó là khi chánh án ở tòa di trú ra cái quyết định là sẽ không cho chúng ta được chuyển diện, thì đến lúc đó cái việc được quyền đi làm đó nó ngừng lại. Nó không phải dễ cho chúng ta hiểu. Tôi mang những cái việc này để cho quý vị một phần nào biết và làm sao để có thể không có những cái khúc mắc hoặc là những cái khó khăn trong cái cuộc sống về những cái vấn đề đã được xảy ra. Chánh án ở tòa sơ thẩm khi quyết định cho cái bà này bị bớt đi tiền cấp dưỡng là bởi vì ông ta nói cái tiền về hưu này là tiền riêng của tôi, làm sao mà có thể bây giờ lại cộng vào cái tiền thu nhập và lại cho bà thêm cái tiền cấp dưỡng. Nhưng chánh án ở tòa kháng cáo nói không được, ông có thu nhập, đây là thu nhập chứ đây không phải là cái việc là tiền riêng của ông đâu. Ok, có những người ra tòa nói chánh án à, tôi á, có 2.000 tháng à, cho nên tôi cần được cấp dưỡng. Chánh án hỏi thì vậy chứ nếu mà có 2.000 tháng sao khai trên giấy tờ là mỗi tháng tiêu hết 3.500, đâu ra có 1.500 nữa vậy? Người này nói ô tôi mượn tiền của anh tôi, em tôi, chị tôi. Chánh án nói đó là thu nhập, đó là nhận vào, nhớ nhé. Tôi nó mang ra để cho quý vị thấy đấy, cái sự khác biệt đấy nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi làm hẹn ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư về di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và mong mỏi được giúp đỡ cho tất cả mọi người nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật. Xin cảm ơn sự giáo hội ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với công ty.
Dạ, Khánh thì cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh thì xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ đã mới thời di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đi công việc đâu đấy, hay là đang ở nhà làm thức ăn sáng cho gia đình. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe.
Mình ta giờ thêm mối. chia xa tiếc cho ngày đã hoàn. Cuộc tình vừa xa xác thân đau da dày, nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.